Kính thưa Hội Thánh, trước hết thì tôi xin dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho ở trong Hội Thánh của chúng ta, ngoài ban thiếu nhi và ban thanh niên thì lại còn có được ban thiếu niên. Mặc dù hiện nay thì số thiếu niên không nhiều, nhưng năm tới sẽ có nhiều thiếu nhi bước vào tuổi thiếu niên. Và tôi cũng xin dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho Hội Thánh có ban chăm sóc thiếu niên để chăn dắt các cháu thiếu niên. Tôi xin cảm ơn ban chăm sóc thiếu niên đã sốt sắng và trung tín trong mục vụ. Dù rằng cái sự chăm sóc thiếu niên rất là lao nhọc, nguyện Chúa khen thưởng các cháu một cách xứng đáng trong ngày Chúa đến. Tôi cũng xin cảm ơn quý ông bà anh chị em đã thường xuyên nhóm hiệp với các cháu thiếu niên. Đó là sự khích lệ cho ban chăm sóc lẫn các cháu thiếu niên. Và tôi cũng cảm ơn các cháu thiếu nhi đã dự nhóm trong các buổi nhóm của thiếu niên. Tôi tin rằng mỗi quý ông bà anh chị em và các cháu thiếu nhi cũng học được nhiều điều ích lợi qua từng buổi nhóm của thiếu niên. Nguyện tình yêu, ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa luôn bao phủ mỗi một chúng ta. Các cháu thiếu niên thân mến, bác cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho bác cái cơ hội được chia sẻ lời Chúa với các cháu ngày hôm nay. Bác rất là vui mừng và được khích lệ khi thấy Chúa đã ban ơn cho các cháu trong cái sự học lời Chúa và hiểu biết lời Chúa. So với rất nhiều người lớn tin Chúa ở trong các giáo hội, thì sự hiểu biết lời Chúa của các cháu là sâu nhiệm hơn họ rất nhiều. Vì họ có lòng tin Chúa nhưng không có lòng sốt sắng học lời Chúa, cũng không được các giáo hội dạy lời Chúa một cách trung thực và đầy đủ. Bác cầu xin Chúa cứ tiếp tục ban ơn cho các cháu, để các cháu được lớn khôn trong cái sự hiểu biết lời Chúa, thêm lòng tin kính Chúa và sốt sắng trong bất cứ mục vụ nào mà Chúa giao cho các cháu. Nguyện rằng mỗi cháu sẽ giống như là vua David, hoặc là vua Josiah, hoặc là tiên tri Jeremy, hoặc là tiên tri Daniel trong thời thiếu niên và thanh niên của họ, đem lại nhiều ích lợi cho Hội Thánh Việt Nam trong những ngày cuối cùng này. Bây giờ thì bác muốn chia sẻ với các cháu về sự giữ mình khỏi tội tà dâm. Lời Chúa trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 18 đến câu 20 dạy rằng: hãy tránh xa sự tà dâm. Mỗi một tội mà người ta làm đều ở ngoài thân thể, nhưng kẻ phạm tà dâm thì phạm tội nghịch lại chính thân thể mình. Các anh chị em chẳng biết rằng thân thể của các anh chị em là đền thờ của Đức Thánh Linh, đấng đang ngự trong các anh chị em, là đấng mà các anh chị em có từ Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi, nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em là các sự thuộc về Đức Chúa Trời. Như các cháu đã biết, tuổi thiếu niên là tuổi dậy thì, tức là cái thời điểm mà thân thể xác thịt bắt đầu phát triển để thành người lớn, sẵn sàng cho cái việc kết hôn, sinh con, lưu truyền dòng giống của loài người. Trung bình thì cái thời gian này kéo dài khoảng chừng 7 năm. Khi thân thể xác thịt phát triển, thì các kích thích tố liên quan đến tính dục cũng phát triển. Kích thích tố còn được gọi là nội tiết tố, được phiên âm từ tiếng Anh là hormone. Đó là các chất hóa học được các tế bào tiết ra ở trong cơ thể của chúng ta để tác động lên các tế bào khác cũng ở trong cơ thể, giúp cho cái sự phát triển của cơ thể và điều hòa tiến trình trưởng thành của cơ thể. Có kích thích tố tính dục nam và kích thích tố tính dục nữ, giúp cho nam nữ có nhu cầu tính dục để lưu truyền dòng giống. Chính các kích thích tố đó đã khiến cho loài người có lòng ham muốn thú vui tình dục. Nếu lòng ham muốn thú vui tình dục được thỏa mãn không đúng theo lời Chúa, thì đó là sự phạm tà dâm. Ở trong bài giảng tuổi dậy thì, bài số 7, với cái tựa đề áp lực của sự cám dỗ phạm tà dâm, bác đã định nghĩa như thế này: tà dâm là sự thỏa mãn lòng khao khát tình dục ngoài hôn nhân, Tội tà dâm là tội người ta phạm nhiều nhất trong các tội. Và trong bài giảng đó, bác cũng đã nói đến áp lực của sự cám dỗ phạm tà dâm, nêu lên các nguyên tắc cần phải theo để tránh phạm tà dâm. Các cháu nên đọc và nghe lại bài giảng đó. Còn hôm nay ở trong bài chia sẻ này, bác muốn nói thêm vài cái nguyên tắc nữa, thêm vào các nguyên tắc mà bác đã nêu ra trong bài giảng đó. Nếu các cháu hết lòng làm theo, thì sẽ dễ dàng đắc thắng sự cám dỗ phạm tà dâm. Thứ nhất, Đức Chúa Giêsu đã dạy rằng sự cầu nguyện bởi đức tin có thể dời được núi, như chúng ta đã đọc ở trong Ma-thi-ơ đoạn 17 câu 20 và đoạn 21 câu 21. Vì thế chúng ta cần cầu nguyện bởi đức tin, xin Chúa giữ gìn chúng ta không phạm tội. Các cháu hãy mở đầu lời cầu nguyện trước khi ngủ như thế này. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con. Con xin Ngài thánh hóa thân thể con và tiếp nhận thân thể con làm của lễ sống và thánh dâng lên Ngài. Xin Ngài giữ cho con không phạm tội trong giấc ngủ và ban cho con các sự dạy dỗ đến từ nơi Ngài. Xin Ngài chữa lành mọi bệnh tật trong thân thể của con, bổ sức lại cho con. Xin Ngài ban cho con một đêm bình an và vui thỏa trong sự quan phòng của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Và sau khi mở đầu như vậy thì các cháu có thể tiếp tục dâng lên Chúa các điều cầu xin khác. Rồi mỗi ngày sau khi thức dậy, các cháu hãy mở đầu lời cầu nguyện như thế này. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con. Con xin Ngài thánh hóa thân thể con và tiếp nhận thân thể con làm của lễ sống và thánh dâng lên Ngài. Xin Ngài giữ cho con không phạm tội trong suốt ngày hôm nay. Ban ơn cho con trong mọi việc con làm và tiếp trợ con mọi nhu cầu của ngày hôm nay. Xin Ngài dạy dỗ con qua mọi sự Ngài cho phép xảy đến với con. Xin Ngài ban cho con một ngày mới bình an và vui thỏa trong sự quan phòng của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Và tiếp theo đó thì các cháu cũng có thể tiếp tục dâng lên Chúa các điều cầu xin khác cho ngày hôm đó. Thứ nhì, các cháu cần tắm rửa thân thể sạch sẽ mỗi ngày. Trước và trong khi tắm, các cháu cần cầu nguyện xin Chúa giữ cho mình không phạm tội. Vì sự tắm rửa liên quan đến việc sờ chạm các bộ phận khiêu gợi tình dục, nên chúng ta cần xin Chúa giữ cho tâm trí của chúng ta thánh sạch, không nghĩ đến sự tà dâm. Các cháu có thể cầu nguyện như thế này. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con. Giờ này con tắm rửa để làm sạch thân thể của con. Kính xin Cha giữ gìn tâm trí của con để không có những ý tưởng tà dâm phát sinh. Con nhận biết thân thể xác thịt con là đền thờ của Thiên Chúa. Và con xin Ngài giúp con thờ phượng Ngài qua cái sự tắm rửa làm sạch thân thể xác thịt của con. Con cảm tạ ơn Ngài và con cầu xin trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Thứ ba là các cháu cần năng tập thể dục mỗi ngày, như là chạy bộ, bơi lội, đi xe đạp, hít đất, chạy tại chỗ, nhảy dây, tập võ, vân vân. Và cái thời gian tập thể dục có thể khoảng từ 30 phút đến 45 phút mỗi ngày như vậy. Và như thế thì nó giúp cho cái sự giải phóng năng lượng của tuổi thiếu niên. Sự tập thể dục mỗi ngày giúp giảm đi các kích thích về tình dục ở trong thân thể của chúng ta. Trong khi tập thể dục, các cháu nên nghe bài giảng hoặc là thánh ca. Thứ tư, tuyệt đối không chung đụng da thịt với người khác phái, dù chỉ là nắm tay. Tuyệt đối tránh sự chào hỏi bằng cách ôm nhau. Sự đụng chạm da thịt giữa hai người khác phái dễ phát sinh cảm xúc tình dục và dẫn đến sự cám dỗ phạm tà dâm. Nếu không là cho mình thì cũng là cho người khác. Thứ năm, tuyệt đối không tham dự những sự nói đùa về tình dục, không có lời nói, cử chỉ, hành động quyến rũ người khác. Tránh xa những người có ý quyến rũ mình. Luôn ghi nhớ mình là con dân Chúa và thân thể xác thịt mình là đền thờ Thiên Chúa. Luôn ghi nhớ mỗi lời nói, cử chỉ, hành động của mình đều là phải hướng về cái sự làm tôn vinh Chúa. Thứ sáu, tuyệt đối không xem các hình ảnh, bài viết, phim có nội dung và hình thức kích thích sự ham muốn tình dục. Đây là điều rất khó, vì ngày nay các loại văn hóa phẩm đồi trụy như vậy có rất nhiều và miễn phí trên mạng. Các cháu tránh xa những khu mạng thường xuất hiện những quảng cáo kích thích sự ham muốn tình dục. Thứ bảy, không tìm hiểu về sinh hoạt tình dục cho tới khi sắp sửa kết hôn, khoảng một tháng trước khi kết hôn. Vì các tài liệu hướng dẫn sinh hoạt tình dục đều có thể cám dỗ người ta phạm tà dâm. Nếu các cháu chưa sẵn sàng để bước vào hôn nhân, thì các cháu không cần tìm hiểu. Ngay cả khi các cháu đã sẵn sàng bước vào hôn nhân, thì hai loạt bài giảng Tính dục và Tình dục và Tuổi dậy thì đã đăng trên khu mạng thiếu nhi và loạt bài giảng Chú giải Nha Ca đã đăng trên khu mạng tìm hiểu Thánh Kinh cũng đủ cho các cháu có các kiến thức để bước vào đời sống vợ chồng. Bên cạnh đó, chính Thiên Chúa đã đặt bản năng tính dục và tình dục vào trong loài người chúng ta. Bản năng đó sẽ giúp cho chúng ta khám phá các hoạt động tình dục ở trong đời sống vợ chồng. Nếu các cháu áp dụng 7 nguyên tắc trên đây, cùng với các nguyên tắc bác đã nói đến ở trong bài giảng Tuổi dậy thì, áp lực của sự cám dỗ phạm tà dâm, thì chắc chắn các cháu sẽ luôn đắc thắng sự cám dỗ phạm tà dâm. Và cái bài chia sẻ này không phải chỉ dành riêng cho các cháu khi các cháu còn đang ở trong tuổi thiếu niên, mà cả khi các cháu đã thành những thanh niên, rồi thành những tráng niên, và mãi hết cái cuộc đời còn lại này ở trên đất của các cháu vẫn bị đối diện với sự cám dỗ phạm tà dâm. Cho nên tất cả các nguyên tắc này đều áp dụng cho mỗi một người chúng ta, nhưng mà nó bắt đầu từ cái lứa tuổi thiếu niên của các cháu. Bác cầu xin Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng ta, giữ gìn các cháu mãi bình an, khỏe mạnh, luôn đầy dẫy sự khôn sáng và vững vàng trong đức tin cho tới ngày Đấng Christ đến. Amen.
Giêsu yêu con, Giêsu cứu con, Giêsu yêu con mãi thôi. Giêsu yêu con, hy sinh cứu con nguyện mang ơn Chúa hoài.
Đâu như nhân gian, nay mai đổi thay, nhanh như cơn gió. Giêsu yêu con mãi thôi, dẫu đời như hoa hốt tàn. Tình yêu Thiên Chúa cao vời, vì yêu con Chúa đến đây, chịu đau thương cũng bởi vì Chúa yêu con nhiều. Ngày đêm Chúa vẫn mong chờ, dù con đây chẳng đáng chi, tình yêu Chúa mãi muốn.